Kính thưa hội thánh, thưa hội đồng.
Ladies and gentlemen,
dựa vào khai trình của các bang trong của hội thánh trong năm 2006.
We'd like to review the 2016 reports from our ministries among our church.
Nghiên cứu các số khai trình, tôi ca ngợi Chúa và vì Ngài đã ở giữa vòng chúng ta và đã thêm sức cho chúng ta.
Studying these results, we praise God for what He has been, and He's been with us and has strengthened us through this last year.
Về nhân số thì chúng ta, quý vị có tờ giấy ở trong màu gạch đó. Có màu gạch đó thì quý vị có thể để ý vài con số, có thể đem về nhà để cầu nguyện, ca ngợi Chúa hoặc là nhắc nhở nhau để gia tăng thêm sự yểm trợ cho từng mục vụ. Về con số thì Chúa đã thêm cho hội thánh đưa các ông bà các anh chị ở xa hay là đem các ông bà các anh chị ở gần đến sinh hoạt với hội thánh trong năm qua.
Reviewing the orange paper, there are some numbers you can look through. Through these numbers, the Lord has added more into our church. There are those that came to us from Virginia, from Lancaster, Pennsylvania, and all those that are living near us also.
Chúa cảm động một vài anh chị đã vâng lời Chúa trong năm qua, nhận lễ báp têm. Và năm qua chúng ta có 4 người cầu nguyện nhận Chúa. Hiện nay có 2 người đang tiếp tục thờ phượng Chúa chung với chúng ta.
The Lord has caused some of us to obey Him and receive baptism last year. 4 people accepted Christ through our evangelistic effort, and then 2 are still worshiping with us today.
Về tài chánh, Chúa đã mở lòng quý ông bà anh chị em và chúng ta có tổng số dân tăng được 5%, có nghĩa là dân hơn năm ngoái 5.000 Mỹ Kim. Và số chi chúng ta chi là tăng hơn năm ngoái 10%, là 10.000.
The Lord has opened our hearts and our offerings have increased by 5% from last year. Also, our expenses have increased nearly 10%.
Chúng ta cũng yểm trợ công việc trong giáo hạt, có nghĩa là những mục vụ các hội thánh trong giáo hạt, và yểm 10% của số dân chúng ta cũng quyết tâm yểm trợ công việc truyền giáo 10% của số dân của hội thánh địa phương. Chúa ban cho mà không bị thiếu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tấm lòng rộng rãi của quý vị.
We also supported the district ministries with 10% of our tithe. We support the Great Commission Fund to support missionaries serving outside of the Americas. The Lord has given us much, and therefore we lack nothing. Praise the Lord for your generosity.
Chúng ta có những số người học lời Chúa so với năm ngoái tăng thêm được 5-6 người. Chúng ta có 60 người thường xuyên học lời Chúa ở đây so với số chúng ta có là 132 người đã làm phép báp têm.
We had about 60 people weekly studying the Word of God, and then 34 participated in the prayer ministries, about 5 people more than last year.
Đó là vài con số tôi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị lưu ý cầu nguyện và dự phần vào những mục vụ quan trọng này. Nhìn tới năm 2007, chúng ta nhờ Chúa tiếp tục tăng thêm.
Please pray for those that we have just talked about. And then into the year 2017, by the word and the grace of the Lord, we ask God to help us.
Yeah. Chúng ta nhờ ơn Chúa giúp chúng ta, thứ nhất, có những cái tiêu điểm là biết Chúa thật là rõ ràng, yêu Chúa là thấm thiết và thực hiện ý Chúa một cách chân thành.
We will ask God in 3 things. First, in knowing Him clearly. Second, in loving God intimately. And third, in serving the Lord earnestly.
Làm sao chúng ta biết Chúa rõ ràng?
How can we know the Lord clearly?
Chúng ta mới đọc đoạn Roma, đoạn 1, đoạn 5 từ câu 1 tới câu 10. Trong đó 5 câu đầu tiên, Paulo muốn giúp cho các tín hữu của Chúa biết Chúa rõ ở đây.
And Paul in Romans 5 verses 1 through 5, he reminded the believers in the city of Rome that they are righteous people.
biết họ là người công bình, biết Chúa yêu họ, biết Chúa đã bày tỏ tình thương qua sự đền tội cho người có tội, và biết mình là người tin Chúa có những phước hạnh rất là giàu ơn thuộc linh ở trong Chúa.
They know that the Lord has loved them so much and that the Lord has given them many spiritual blessings.
Những người tin Chúa cần phải biết Chúa ban cho mình những ơn phước như là ban cho mình sự bình an, là sự yên tĩnh của trong tâm hồn, ban cho mình một cái phương cách để mình đến gần Chúa là cầu nguyện, tiếp xúc với ơn của Chúa. Nhớ là Chúa ban cho mình niềm vui, Chúa ban cho mình niềm hy vọng, Chúa ban cho mình tình thương, và Chúa ban cho mình Đức Chúa Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta.
Followers of Christ need to know that they have peace, they have God's grace which they can access directly, and then they also have joy, hope, love, and the Holy Spirit as the spiritual blessings as stated in Romans 1 through 5.
Và những người theo Chúa cần phải biết Chúa ban cho mình cái sức, nếu mình có gặp hoạn nạn thì hoạn nạn khó khăn không phải là chống chúng ta, nhưng mà hoạn nạn khó khăn giúp cho phát triển tâm tính của đời sống của mình. Đó là Roma đoạn 1 câu 5 ghi những ý như vậy.
Followers of Christ also need to know that if trial or tribulations come, it is not to work against us, but it works to help develop our characters, which is the main theme behind Romans 5:1 through 5.
Và chúng ta cũng cần biết là khi mình đã được Chúa giải hòa, đem mình đến lại gần với Đức Chúa Cha, thì mình cũng hiểu được là vì Chúa đã hòa mình với Đức Chúa Cha thì mình không có còn sợ hãi chi nữa.
Believers need to know that when we are reconciled with God, we should not or are not afraid of anything.
Thì Phaolô đã ghi là cái lý do tại sao ông ghi là nếu Chúa đã chết thay cho tội của chúng ta đang khi chúng ta là người có tội, thì chúng ta hãy suy nghĩ bây giờ chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta sợ cái gì? Đó là lý do Phaolô muốn trình bày.
The reason why Paul said if Jesus died on the cross for us when we were sinners, when we were his enemies, think of what he would do for us when we are his children.
Sau khi chúng ta biết được Chúa cứu chúng ta, Chúa là đấng ban phước lành thuộc linh cho chúng ta, thì Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy dâng thân thể mình yêu mến Chúa một cách chân thành.
When we know the Lord has saved us and knowing that we are his children who have received spiritual blessings, we are called to love him and we are called to dedicate our lives to serve him.
Ở trong Phaolô có mấy những cái đoạn kinh thánh có chỉ những chữ như vậy. Vậy có nghĩa là sau khi ông trình bày một vấn đề gì đó thì ông kêu gọi mình làm cái gì? Vậy chúng ta đoạn 5 câu 1 là vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời là yên tĩnh. Rồi tới câu đoạn thứ 12 là vậy hỡi anh em tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
In Romans 12 verses 1 through 2, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is his good, his pleasing, perfect will.
Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta dâng thân thể mình cho Chúa, yêu mến Ngài chân thật, sốt sắng.
So that therefore, again, when we know that the Lord has saved us and loved us, we are called to love him and we're called to serve him with our lives.
Ai cũng biết là Chúa đã cứu chúng ta, ai cũng biết là Chúa yêu chúng ta, và ai cũng biết là Chúa muốn chúng ta dâng thân thể mình phục vụ Chúa để làm theo ý muốn của Ngài.
We all know that we are saved by his love through his sacrificial death. We all know that God loved us even when we are sinners, And we all know that God wants us to serve him, that God wants us to do his will.
Nhưng trong thực tế, ít người đáp lại lời kêu gọi của Chúa phục vụ Ngài. Ít người làm theo ý Chúa và ít người đáp lại cái lời của Chúa gọi.
But in reality, there are only a few people serving the Lord. Why is only a few of us doing his will?
Câu trả lời có thể lấy từ cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với ông Phi-e-rơ bên bờ hồ Galilê sau khi Chúa Giêsu phục sinh một tuần lễ và Phi-e-rơ đã mời các bạn của mình đi đánh cá.
The answer can be found in the conversation between the Lord and Lord Jesus and Peter on the shores of the Lake of Galilee, where Peter asked the disciples to return to their old career as a fisherman.
Câu chuyện này được ghi trong Sứ đồ Giăng, Phúc Âm Giăng đoạn 21 từ câu 15 tới câu 17. Chúa đến gặp Phi-e-rơ và hỏi ông ba lần một câu hỏi: Ngươi yêu ta chăng?
The Lord met with Peter and asked him one question three times: Do you love me?
Và sau mỗi lần Phi-e-rơ trả lời là lạy Chúa, con yêu Chúa, thì Chúa phán: Hãy chăn chiên ta.
After each time when Peter answered, "Yes, Lord, you know I love you," the Lord told Peter, "If you love me, feed my lamb, feed my sheep."
Chúa nhấn mạnh điều gì ở đây?
What does Jesus mean by this, these questions and teaching?
Nếu chúng ta yêu Chúa thật lòng, thì chúng ta sẽ làm công việc Chúa giao.
If so, if we really love the Lord, we will do the work of the Lord.
Người Việt có mấy câu có một nói đó: yêu nhau ba bốn sông cũng lội, phải không? Ba bốn đèo hay núi cũng băng qua.
There is a Vietnamese saying that if we love each other, we will swim three or four rivers. If we love each other, even three or four mountains before us, we will still cross over them.
Ở đây thêm là nếu mà mấy em ở trong nước Mỹ mà yêu nhau thì là ở Maine á, thì cũng lái xe xuống Florida.
In the United States, there's also a love story where if you love someone, you can be in Maine, you'll still drive all the way down to Florida for her.
Nếu chúng ta có tình yêu.
If we have love.
Trong năm 2017, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở mới. Hôm qua họ gửi cho chúng ta cái permit site plan đã cho phép từ CD rồi, để có chỗ rộng rãi cho con em và cho thân hữu của chúng ta sẽ thêm vào hội thánh.
In the year this year 2017, we will begin building our new facility. We just received the permit for from the city about a couple weeks ago. So our new facility, we will have more rooms for the young generation and then for our friends whom the Lord will bring in.
Chúng ta sẽ phải tạm dời đi mượn mấy chỗ khác và có thể có một vài thay đổi trong cái sinh hoạt hàng tuần một thời gian ngắn.
We will experience some temporary inconveniences such as going to a different place to for worship and then also maybe in the worship time.
Thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải yêu mến Chúa tiếp tục nữa. But chúng ta cần phải có lòng yêu mến Chúa trong những ngày sắp tới để tiếp tục hầu việc Chúa trong những cái thời điểm hơi thay đổi này.
Yes. But by the grace of God, we will still love God and accept the inconveniences.
Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ là số một là Chúa yêu chúng ta, và chúng ta hứa với Chúa là chúng ta yêu Chúa và chấp nhận những thách thức để hầu việc Ngài.
But first we must remember that God still loves us, and by his grace we will love him and accept the challenges before us.
Yêu Chúa thì mới có thể chăm sóc, mới có thể chăn chiên của Chúa được.
To love God, so loving God so that we can take care of his sheep.
Yêu mến Chúa thì mới có thể làm nhân chứng cho Chúa dù người ta khước từ chúng ta.
Yes. Loving God so that we can become witnesses for him.
Yêu Chúa thì mới thành phục vụ, người phục vụ để Chúa đẹp lòng.
Loving God so that we will become servants with whom God is pleased.
Và trong năm 2017 này, yêu Chúa thì xin Chúa giúp chúng ta mở cái lòng để dâng hiến hy sinh để công việc Chúa không có bị nợ nần nhiều.
In loving God in the year 2017, by the grace of the Lord, we sacrificially offer more to the new building fund so that we would have to take on less debt.
Khi mỗi người con chúng ta biết cha mẹ yêu mến mình thì các em rất là yên tĩnh, bình an, vững tâm tiến tới và có thể chia sẻ cái talent hoặc tình yêu để giúp đỡ cho những người khác.
And when children know that their parents love them, they are more confident and they are stronger and they can move forward and share their beliefs and to help others.
Tôi cầu nguyện để chúng ta biết Chúa rõ hơn, yêu Chúa thấm thiết hơn thì mới có thể thực hành ý Chúa một cách sốt sáng trong năm này.
I pray that each of us would know the Lord more clearly in 2017. We will love God dearly and we would do the will of God eagerly.
Và tôi cũng cầu nguyện để tôi cũng như mỗi ông bà anh chị em sẽ thưa với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa biết rõ mà. Chúa biết con yêu Chúa.
And I pray that just for myself and for you that when we say to the Lord Jesus, Lord, you know me. You know I love you.
Rồi chúng ta sẽ có thể làm những công việc của Ngài.
Then we can do the will and the work of God.
Xin ta cầu nguyện.
Let's pray.
Mỗi ông bà anh chị em cầu nguyện với Chúa, bày tỏ tấm lòng của mình. Chúa biết Phi-e-rơ ở đâu. Chúa vẫn tiếp tục hỏi Phi-e-rơ như thường. Xin Chúa giúp cho chúng ta trả lời với Chúa chân thành. Chúa yêu mỗi chúng ta và Ngài đã dâng cuộc đời của Ngài chết cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu Ngài? Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa thăm viếng chúng con. Nói thì dễ, yêu Chúa thật là khó. Yêu Chúa qua hành động, yêu Chúa hy sinh. Chúng con biết rằng chỉ có Ngài, tình thương của Ngài mới cảm động lòng chúng con làm những công việc của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong những ngày sắp tới, bớt than vang, bớt phàn nàn, nhưng sẽ yêu mến Chúa, lo công việc của Ngài, chăm sóc anh chị em lẫn nhau, để danh Chúa được tôn cao, công việc Chúa được phát triển. Tất cả cũng là vì Chúa yêu chúng con và cũng phát xuất từ lòng chúng con yêu mến Ngài. Trong mùa tình yêu này, chung quanh chúng con sẽ cho hoa, cho kẹo, sẽ nói những điều trong một ngày thôi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con sẽ tiếp tục yêu mến Chúa trong những thách thức của cuộc đời. We give thanks to you for what you have done in our life. Challenge us during this season of love. People around us saying, sharing, buying flower, candy, chocolate. But how about us? If we want to love you, what will we do? Guide us, keep us your love, so we can do your way. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.